Bạn sẽ cảm thấy như thế nào khi nhìn thấy một em bé không biết chào hỏi, không biết dạ vâng, thích thì lấy, không thích thì vứt và sẵn sàng lấy đồ của bạn như đúng rồi? Mình nghĩ rằng đây là một cái hành vi, đây là một cái cách ứng xử mà không ai thích cả, đúng không ạ? Vậy nếu bạn là cha mẹ, bạn sẽ dạy cho con của mình những cái quy tắc ứng xử như thế nào trong gia đình để sau này khi con lớn lên, con có thể thích nghi những cái cách ứng xử đấy ở ngoài xã hội. Vậy thì mời bạn lắng nghe trọn vẹn cái tập podcast này nhé. Hy vọng rằng trong cái tập podcast này mình sẽ mang đến cho các bạn những cái thông tin vô cùng hữu ích.
Mẹ ơi, em ăn ơi.
Mến chào tất cả các bố mẹ và các bạn đã quay trở lại với kênh podcast Tâm sự nghề làm mẹ của Tâm Miu, một kênh chuyên chia sẻ về những kiến thức và những trải nghiệm trong hành trình sinh dưỡng dạy rèn con của Tâm Miu đến với các bạn. Chúc cho các bạn sẽ có một hành trình mới bên con cái thật là vui vẻ, thật là nhiều sức khỏe và thật là an yên nhé. Để mà nghe những cái tập podcast mới nhất của mình thì các bạn có thể đăng ký kênh Tâm sự nghề làm mẹ hoặc là tại các trang nền tảng âm thanh như là Google Podcast, Apple Podcast hoặc là Spotify. Còn để đọc và tham khảo những nội dung về chăm sóc và nuôi dạy con cái theo những phương pháp giáo dục sớm thì các bố mẹ có thể là vào trang blog tamiu.com của mình để đọc và tham khảo nhé. Trong cái chủ đề ngày hôm nay mà mình muốn đề cập đến, mình muốn chia sẻ đến các bố mẹ, đấy là những quy tắc ứng xử trong gia đình mà trẻ cần phải học. Vì sao lại thế ạ? Bởi vì thường thì con ở nhà như thế nào ra ngoài đường sẽ như thế đấy. Cũng sẽ có những trường hợp là con ở nhà thì có thể là rất là lanh lẹ nhưng mà ra ngoài đường thì rất là nhút nhát. Hoặc là có những trường hợp là ở ngoài đường thì con lại thích là mình là mẫy nhưng mà ở trong nhà thì con phải theo ý kiến của bố mẹ hoặc là con sẽ không dám làm gì. Đó, thì có rất là nhiều cái kiểu rất là khác nhau. Tuy nhiên mình muốn đi ở một cái khía cạnh nó rất là nhỏ thôi, đó là những cái quy tắc ứng xử trong gia đình mà trẻ cần phải biết. Thì khi mà trẻ được học ở nhà như thế nào thì khi mà ra ngoài đường trẻ có thể nhút nhát, trẻ không phát huy hết những cái gì mà trẻ ở nhà trẻ học, nhưng trẻ cũng biết đâu là cái điều nên làm, đâu là cái điều không nên làm và đâu là cái giới hạn cho phép. Vậy thì cái quy tắc đầu tiên mà con phải học đấy là cảm ơn. Cảm ơn thì đây là một cái điều mà nó rất là quan trọng trong cái việc mà chúng ta giao tiếp hàng ngày. Thì khi mà chúng ta dạy cho con về cái việc mà con cảm ơn, đó là khi con nhận đồ của ai đó thì con phải biết cảm ơn. Khi ai đó cho con một món đồ thì con phải biết cảm ơn. Và khi con cảm ơn thì con sẽ đưa bằng hai tay ra để con nhận. Có khi em bé của mình hỏi là: mẹ ơi, vậy tại sao mà mẹ đưa cho con thì mẹ chỉ đưa một tay mà con nhận lại thì phải nhận bằng hai tay? Đó, thì em bé của mình là dạo này hỏi nhiều lắm. Thì mình có trả lời là con là nhỏ hơn cho nên con sẽ đưa hai tay ra con cầm. Còn ví dụ khi con đưa cho bạn, con chỉ cần đưa một tay thôi. Còn nếu con đưa cho người lớn thì con sẽ đưa bằng hai tay. Còn con đưa cho em nhỏ hơn, con cũng chỉ cần đưa một tay thôi, còn em nhỏ sẽ nhận bằng hai tay con nha. Đó, thì mình cũng giải thích với con là như vậy. Cảm ơn thì có thể là không nhất thiết là ai đó cho mình cái gì, mà có thể là ví dụ hôm đấy khi mà con ăn một món gì đó rất là ngon thì con có thể là: con cảm ơn mẹ đã nấu món ăn cho con ăn rất là ngon. Hoặc là con cảm ơn bà đã làm muối mè cho con ăn rất là ngon. Hoặc là con cảm ơn ông vì ông đã cho con tiền để con mua sữa. Đấy, thì mỗi một lần mà em bé của mình nhận một cái gì đó hoặc là chỉ cần là ăn ngon thôi thì đôi khi mình hay nhắc riết rồi tới hồi con mình cũng quen á. Thì mỗi lần mà Bon ăn cái gì ngon ngon là Bon bảo: mẹ ơi, để con chạy lên con cảm ơn bà, bởi vì bà nấu cái món này cho con ăn ngon quá. Đó, thì tự dưng là mình cũng cảm thấy nó rất là vui ở trong lòng, bởi vì mình đã tập cho con mình có được một cái thói quen và một cái cách ứng xử rất là tốt ha. Đó, thì khi mà con thể hiện được trong nhà như thế rồi, tuy nhiên có khi là con ra ngoài đường thì con chưa biết ha, là có thể là con đang còn khá là rụt rè trong cái việc giao tiếp. Nhưng mà từ từ rồi á thì mình nhắc là con cảm ơn ông đó, thì mình không cần phải nói con là con cảm ơn ông đi, mà mình nói thay cho con là con cảm ơn ông, thì tự nhiên con của mình cũng biết là con cảm ơn ông đó. Thì cái việc mà chúng ta dạy cho con cảm ơn thì chúng ta chỉ cần là nói và dạy cho con, hoặc là mình nói để con học theo con nói thôi, chỉ cần đơn giản như thế thôi ha các bố mẹ ha. Rồi cái quy tắc thứ hai đó là xin lỗi. Xin lỗi là một cái hành động mà giúp cho người khác sẽ cảm thấy xoa dịu bớt cái nỗi đau, xoa dịu bớt cái nỗi buồn, hoặc là xoa dịu bớt cái sự tức tối, bớt cái sự tức giận khi mà bản thân của mình làm cho người ta cảm thấy khó chịu, làm cho người ta bị tổn thương hay bị đau gì đấy. Đó. Tuy nhiên là các bạn có biết không, với những bạn nhỏ, đặc biệt là như Bắp hay là như Bon, những bạn mà từ 3 tuổi đến 5 tuổi đến 4 tuổi đến 6 tuổi chẳng hạn, thì những bạn mà đã biết rồi, thì khi mà các bạn xin lỗi có khi là xin lỗi rất là nhây, xin lỗi không chân thành. Đó. Thì đôi khi Bon xin lỗi Bắp thì Bắp bảo là mẹ ơi, em xin lỗi không chân thành, con không nhận lời xin lỗi. Đó. Thì thế là Bon phải quay lại, em xin lỗi chị hai. Đó. Và nếu như mà Bon xin lỗi không chân thành, chị hai không nhận cái lời xin lỗi đó, thì chị hai sẽ không chơi với Bon, và bắt buộc là Bon phải xin lỗi lại cho nó chân thành. Đấy. Thì con trẻ, các bố mẹ biết không, sẽ học theo người lớn. Đó là khi mà chúng ta nói là em xin lỗi không chân thành, thì con cũng sẽ học được. Con sẽ nói lại là em xin lỗi không chân thành, chị không nhận lời xin lỗi của em đâu. Đó. Thì sau nhiều lần mà con xin lỗi như thế, thì mình mới nói với con là khi mà con xin lỗi ai đó thì con phải nhìn vào nét mặt của người ta, và con xin lỗi, con thể hiện một thái độ là con xin lỗi rất là chân thành, từ tình cảm của con xin lỗi bởi vì con làm người ta đau, con hiểu không? Đó, thì lời xin lỗi nó mới có giá trị. Chứ còn mà con xin lỗi đại đại, xong rồi con nhây nhây, con cười cười, thì người ta thấy là đó đâu phải lời xin lỗi đâu, đó là một cái lời chọc ghẹo người ta, thì người ta sẽ không thích và người ta không muốn nhận lời xin lỗi của con. Đó, thì mình giải thích cho con hiểu, thì những lần sau á, em bé nhà mình không có còn là xin lỗi kiểu nhây nhây như thế nữa ha. Rồi cũng có những trường hợp là ví dụ khi mà con làm ai đó bị đau hoặc là ai đó ngã, thì con chưa xin lỗi ngay mà con đang lo trình bày cái lý do, thì mình mới bảo với con rằng là con hãy xin lỗi bạn trước, hoặc là xin lỗi em trước, hoặc là xin lỗi mẹ trước, trước khi con nói cái lý do. Thì người ta sẽ cảm thấy là à, mình đang bị đau nhưng mà mình nhận lời xin lỗi, tự dưng mình hết đau. Chứ còn mà tự dưng con đang làm cho bạn đau hay là đang làm cho mẹ đau mà con không lo đi xin lỗi, mà con còn lo đi nói cái lý do này lý do nọ, thì tới lúc con xin lỗi người ta cũng không có thích nữa. Cho nên là khi mà con làm người ta đau thì con phải xin lỗi sớm nhất có thể con nhá. Đó, thì mình chỉ cần nói để cho con hiểu. Và mình nghĩ rằng là với cái độ tuổi của các bé đó, thì khi mà con đã bắt đầu được 1 tuổi rưỡi đến 2 tuổi là con đã biết được xin lỗi và cảm ơn là như thế nào rồi. À, các bạn có biết không, hai em bé nhỏ nhà mình á, khi mà chưa biết nói đâu, chỉ là khoanh tay và cúi đầu con cảm ơn bà, thì mình chỉ cần dạy cho con là à bà, à mẹ. Thì con trẻ hay lắm các bạn. Con trẻ có khả năng nhận biết được đâu là lời xin lỗi, đâu là lời chào hỏi và đâu là cái lời cảm ơn luôn ha. Ngày xưa khi mình đi dạy á, thì mình không nghĩ lại con trẻ lại có khả năng lại biết được cũng là một cái từ ạ, nhưng mà nó ba cái hoàn cảnh khác nhau mà con có thể nhận biết được đâu. Tuy nhiên là khi mà mình dạy những em bé mà ở độ tuổi mà từ 15 đến 17 tháng đó, thì khi mà con bước vào lớp con ạ, xong tới lúc con làm sai cái gì con cũng ạ, và đến lúc mà mình cho con cái gì đó thì con cũng ạ đó. Và mình thấy rằng là con trẻ có khả năng rất là nhanh nhạy trong cái cách mà nắm bắt được cái tâm lý, cái ngôn từ của người lớn khi mà người lớn diễn đạt ha. Cho nên là cái việc mà cảm ơn hay là xin lỗi thì các bố mẹ có thể dạy cho con khi mà con mình chưa biết nói, con mình vẫn có thể dùng được cái hành động, dùng cái cử chỉ điều bộ để thể hiện cái điều đó các bố mẹ nhé. Đó. Và những cái quy tắc này nên thiết lập càng sớm thì càng tốt ạ. Rồi, thì đó là hai cái quy tắc. Quy tắc thứ ba đó chính là không làm phiền, không gây ảnh hưởng đến người khác. Tức là ví dụ khi bố mẹ hay ông bà đang ngủ hay nghỉ thì các con không nên làm ồn, các con cũng không nên là đến để chọc ghẹo. Đó. Khi mở cửa hoặc là khi thấy ông bà đóng cửa thì các con phải gõ cửa rồi hỏi ông bà ơi cho con vào có được không? Đó, hoặc là đi đến nhà ai cũng vậy, cần phải hỏi là cô ơi cho con mượn cái này, cô ơi cho con mượn cái kia, hoặc là chị ơi cho em mượn cái này, hoặc là cô ơi cho con tới đây ngồi một tí nhé. Đấy, tức là phải có sự xin phép và có sự đồng ý thì con mới được đụng đến cái đồ đấy, được sử dụng cái món đồ đấy, chứ không được tự ý ha. Và các bạn biết không, mình thấy rằng á, con trẻ như thế này có từng giai đoạn. Có thể bạn dạy cho con lúc 1 tuổi rưỡi đến 2 tuổi con sẽ làm rất là tốt, nhưng mà đến khoảng cái độ tuổi mà từ 5 đến 6 tuổi thì tự dưng con lại quay lại cái hành vi ban đầu là tự dưng đụng vào đồ người này, đụng vào đồ người kia và không cần hỏi, không cần xin phép, giống như bé Bắp nhà mình ha. Bé Bắp nhà mình hồi nhỏ, bé Bắp nhà mình đi qua nhà chị My thì muốn bước chân vào nhà chị My là đều hỏi chị My đàng hoàng, nhưng mà tự dưng bây giờ lại quay lại là không có xin phép mà đã đụng đến đồ của người khác. Đó, thì mình đang còn dạy lại cái việc đấy. Có thể đó là một cái hành vi mới con vừa phát sinh, cũng có thể do cái đối tượng mà con tiếp xúc đó là một người rất là dễ tính. Đó, cho nên là con cũng tự dưng con cũng dễ theo. Đó, con không có còn là phép tắc hỏi han trước khi con sử dụng cái đồ đó hoặc là muốn mượn cái đồ đó nữa ha. Rồi, thì đó là cái quy tắc thứ ba ha. Rồi, cái quy tắc thứ tư đó chính là chào hỏi. Chào hỏi thì mình nhớ là cái ngày xưa khi mình mới ra trường á, mình đi vào trong trường, hồi đó mình dạy trường Việt Mỹ thì mình dạy kỹ năng sống cho các bé lớp 4 tuổi cho đến các bé lớp 5. Thì khi mà mình đi từ trên cầu thang đi xuống đó thì các bé cứ con chào cô Tâm, và có những bé không chào thì mình cũng nói luôn con chào cô Tâm. Đó, thì các bé cứ nghe mình chào như thế thì các bé cũng chào theo. Đó, các bé nói lại lời của mình và các bé không cảm thấy ngại. Đó, thì mình đi xuống mình cũng bảo là cô chào con, cô chào con. Đó, và cô thì đi một hàng, còn trò thì đi một hàng, và hai bên chào nhau như những người rất là thân thiết. Cũng có những bé khá là e dè không chào thì mình có thể nói là con chào cô. Đó, thì bé cũng sẽ nói con chào cô và mình sẽ nói là cô chào con. Đó, chứ mình cũng không cần phải nói là con chào cô đi hoặc là sao con chưa chào cô ha. Đôi khi là các em bé sẽ cảm thấy rất là ngại ngùng, khi mà bị ép buộc thì lại càng ngại ngùng hơn, cảm thấy cái việc đó sao nó khổ sở quá ha. Cho nên là chúng ta chỉ cần là nói thay con, nói thay cái lời của con thì con sẽ học và con sẽ nói, và từ từ trẻ sẽ mạnh dạn để mà trẻ nói ha. Và mình sẽ khuyến khích, mình cũng không cười mỗi lần mà trẻ mong muốn được thể hiện một cái điều gì đó, cho dù là một cái điều rất là nhỏ, ví dụ như là con hát, con múa hay là con chào hỏi ha, thì chúng ta nên khuyến khích động viên thì con sẽ thấy có động lực hơn rất là nhiều nha. Đó, giống như bé Bon nhà mình thì cứ sáng xuống là con chào ông bà buổi sáng, con chào ông nội buổi sáng, con chào bà nội buổi sáng. Đó, sáng nào xuống cũng chào như thế. Chị Bắp thì dạo này lại quên đó, cho nên là đôi khi là em Bon chào nhưng mà chị Bắp không chào, thì mình có thể nhắc nhở con. Nói chung á, là con trẻ thì tùy theo một mỗi một giai đoạn, có thể cái thời điểm này con không thích nhưng mà thời điểm sau con sẽ thích. Tất nhiên chúng ta không thể nào mà bắt buộc con là con đi tới con chào bà đi hoặc là con chào ông đi. Tại sao không chào ạ? Cái miệng đi làm cái gì? Ha, đôi khi mà mình ép con quá thì dường như cái việc chào hỏi nó lại trở thành một cái gánh nặng. Cho nên là thôi thì khi nào con sẵn sàng thì con sẽ chào. Tất nhiên là khi gặp những cái tình huống, gặp những người lớn ha, thì mình cần phải nói cho con biết. Nếu như mà con chưa thực hiện thì thôi mình sẽ chào thay để cho con quen. Và sau đó mình về mình có thể thủ thỉ với con để mà con quen. Con quen dần, cũng như là chúng ta có thể mở những cái video mà các em bé chào hỏi khi mà các em bé lên sân khấu ha, thì từ từ con sẽ nhận thức được cái việc chào hỏi nó quan trọng trong cái việc giao tiếp, thì con sẽ dần thực hiện khi mà con đã đủ tự tin và sẵn sàng nha các bố mẹ nha. Rồi, một cái quy tắc nữa đó chính là mời. Cái quy tắc này á, mình thấy là đôi khi có thể là với người nam thì người ta không quan trọng lắm, nhưng mà với người Bắc á, thì khi mà bắt đầu một bữa ăn thì đều có là con mời ông bà hay là con mời bố mẹ ăn cơm hay là em mời chị ăn cơm. Đó, thì bản thân mình thì khi mà mình chưa có con thì mình cũng được bố mẹ mình dạy là tới giờ cơm thì mời bố mẹ, mời anh chị ăn cơm. Đó, Nhưng mà có lúc đói quá thì cũng quên không mời, hoặc là ăn xong rồi mới mời, hoặc là nhiều khi lỡ ăn rồi thì thấy ngại quá không mời nữa. Đó, nhưng mà mình thấy là cho dù lỡ rồi thì vẫn mời được, không sao hết ha. Đó thì mình dạy lại cho con của mình là ví dụ hôm nào con mình quên, mình bảo ơ hai chị em hôm nay quên gì nhỉ, đấy thì bác mới bảo là con mời ông bà ăn cơm, con mời bố mẹ ăn cơm. Có khi thì chị bác không mời em Bon, nhưng mà em Bon thì mời hết đầy đủ các thành viên trong gia đình và có mời chị bác. Thế là Bon mới bảo mẹ ơi chị bác chưa có mời con đó, thì chị bác mới mời em Bon ăn cơm đó. Thì đó là một trong những cái quy tắc mà nó rất là đơn giản trong cái môi trường gia đình thôi, nhưng mà nó rất là quan trọng. Nếu như mà chúng ta đã dạy cho con ngay từ thuở lọt lòng, ngay từ khi con còn chưa biết nói nữa ha, thì đến lớn sẽ tập cho con có một cái quy tắc ứng xử rất là tốt, và dần hình thành nên cái tính cách của con là đi đâu con cũng biết chào hỏi, đi đâu con cũng biết tôn trọng những cái đồ cá nhân của người khác, và con biết cảm ơn, con biết xin lỗi ha. Đó là những cái điều tối thiểu thôi, nhưng mà không phải là ai cũng biết, thậm chí có cả người lớn rồi đấy. Nhưng mà chúng ta dễ gì chúng ta nói được cái lời cảm ơn với những người thân yêu của chúng ta, khi mà những người thân yêu của chúng ta làm những cái điều tốt đẹp cho chúng ta, đúng không ạ? Cho nên là nếu như các bố mẹ, những ai mà đang còn cảm thấy ngại ngùng với người thân của mình, thì hãy mạnh dạn để nói lời cảm ơn, nói những lời yêu thương với những người trong gia đình của mình nhé. Tập podcast này đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bố mẹ đã luôn lắng nghe và theo dõi kênh podcast Tâm sự này là mẹ của Tâm Miu nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bố mẹ ở tập podcast lần sau ạ.